trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời đã ban cho các môn đệ của Ngài một điều răn mới, đó là họ phải yêu thương nhau như chính tình yêu mà Ngài đã dành cho họ. Quả thật vậy thưa quý vị, tình yêu thương là một món quà vô giá mà Chúa đã ban cho nhân loại, và đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến toàn thể quý vị. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về chương trình, về niềm tin hoặc muốn nghiên cứu về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay.
Xin chân ái kính chào quý vị khán giả trên khắp cả nước. Chúc quý vị có thời gian thật thư giãn khi lắng nghe chương trình buổi sáng hôm nay. Kính thưa quý vị, chanh là loại quả giàu vitamin C và chất chống oxy hóa. Chanh có tính axit cao và có khả năng làm thay đổi nồng độ pH trong cơ thể, đặc biệt là khi kết hợp với mật ong. Chanh từ lâu đã được nhiều người áp dụng để chữa trị chứng cảm lạnh. Chanh tuy có nhiều công thức pha chế khác nhau và chúng ta không thể phủ nhận tác dụng chữa bệnh của loại quả này. Và sau đây, tôi xin được trình bày 3 cách chữa bệnh viêm họng cảm cúm mùa mưa bằng chanh. Công thức đầu tiên đó chính là cắt nhỏ một quả chanh, hành tây, đem thái, hạt lựu, cho cả hai vào một nồi nước sôi, đun lên trên bếp. Sau đó lọc lấy nước, uống khi còn ấm, khi uống rót ra cốc và có thể thêm một chút mật ong để tăng hương vị. Bài thuốc này sẽ giúp cho chúng ta giảm được chất nhầy ở khoang mũi và cổ họng, khiến cho chúng ta cảm thấy dễ chịu hơn sau vài lần sử dụng. Công thức thứ hai đó chính là đun sôi một chút nước, sau đó bỏ thêm 2 muỗng canh mật ong và 2 muỗng canh nước cốt chanh, khuấy đều tay, sau đó thả thêm một túi lọc bạc hà và tiếp tục đun sôi trên bếp. Khi uống, rắc thêm một chút hạt tiêu. Nước chanh mật ong sẽ giúp làm giảm các triệu chứng đau họng, hơi. Công thức thứ ba đó chính là đun một chút nước trên bếp, sau đó thêm một vài lát gừng. Chanh vắt nước, giữ lại phần vỏ và thái nhỏ. Thả vỏ chanh vào nước sôi, cuối cùng là cho một thìa mật ong và khuấy đều. Thức uống này có tác dụng làm thông mũi và dịu cổ họng. Kính thưa quý vị, theo các chuyên gia, vỏ chanh bao gồm các enzyme thiết yếu, vitamin, khoáng chất, vitamin C, vitamin B, canxi, kali, chất xơ, limonin. Vỏ chanh được cho là có tác dụng ngăn ngừa nhiều bệnh nguy hiểm. Gừng tươi sẽ giúp cho dạ dày hết khó chịu, không còn ho khan, trị buồn nôn, chữa tiêu chảy, tăng cường hệ miễn dịch và thúc đẩy việc giải độc trong cơ thể.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
Kính thưa quý vị, và giờ này trước khi chúng ta lắng nghe phần sứ điệp ngày hôm nay với chủ đề Chiến thắng sự chết, xin kính mời quý vị cùng lắng lòng để lắng nghe bản thánh nhạc tôn vinh Che Kín Rồi.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em thương mến, trong Kinh Thánh sách Khải Huyền đoạn 1 câu 18 có nói về việc mà Đức Chúa Giêsu Cơ Đốc đảm bảo cho chúng ta chiến thắng sự chết. Chúa nói rằng ta là đấng sống, ta đã chết, kìa nay ta sống đời đời, cầm chìa khóa của sự chết và âm phủ. Kính thưa quý vị, không ai trên thế giới của chúng ta có thể tuyên bố nói rằng ta là đấng sống, ta đã chết, kìa nay ta sống đời đời, cầm chìa khóa của sự chết và âm phủ. Chỉ có Đức Chúa Giêsu, Ngài chính là ngôi hai trong ba ngôi của Đức Chúa Trời, là Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh. Câu Kinh Thánh này ở trong sách Khải Huyền đoạn 1 câu 18 đã tóm lược toàn thể sứ điệp của Kinh Thánh liên quan đến chiến thắng sự chết. Chìa khóa âm phủ được đặt vào tay của một thiết hữu của chúng ta, đó là Đức Chúa Giêsu Cơ Đốc, đấng mà chúng ta kính yêu, đấng mà chúng ta tin tưởng. Ngài là đấng tạo hóa. Đối với thế gian đau khổ chúng ta, sanh, lão, bệnh, tử, chúng ta có một lời đảm bảo cụ thể và an ủi khi chúng ta ở trong đấng Cơ Đốc. Khi Đức Chúa Giêsu phán ta cầm chìa khóa của âm phủ, thì Ngài có ý nói điều gì? Kính thưa quý ông bà và anh chị em thương mến, Ngài có ý nói rằng chỉ có một mình Ngài mới có thể mở cửa tối tăm của sự chết và giải thoát cho những người bị cầm tù ở trong sự chết. Thứ hai, chỉ có một mình Ngài mới có thể bày tỏ sự bí ẩn tâm tối của sự chết và giải thích cho chúng ta rõ ý nghĩa của sự chết. Hôm nay chúng ta cùng nghiên cứu về các chìa khóa mà Đức Chúa Giêsu đã nói đến để giúp chúng ta hiểu được rõ bản chất của sự chết. Kính thưa quý vị, hiểu được bản chất của sự chết, đây là nguồn phước hạnh cho chúng ta mà không dễ gì chúng ta có thể hiểu được tường tận điều bí mật này. Thứ nhất, chúng ta sẽ xem sự sống bắt đầu như thế nào. Khi mà chúng ta hiểu sự chết là gì và sự chết bắt đầu ra sao, thì chúng ta cần phải biết sự sống là gì và sự sống bắt đầu ra sao. Ai cho chúng ta nghe được tiếng nói từ làn sóng phát thanh này, nghĩa là chúng ta đang sống, chúng ta có sự hiểu biết. Kính thưa quý vị, trong sách Sáng Thế Ký đoạn 2 câu 7 viết rằng Đức Chúa Trời hà sinh khí vào trong lỗ mũi loài người. Ở đây là một lời nói khẳng định cho sự sống của con người. Con người được ban cho sự sống trực tiếp từ Đức Chúa Trời đối với mỗi người trong 7 tỷ người của chúng ta. Khi con người được ban cho sự sống, thì sự sống được duy trì và loài người trở thành nguồn gốc của sự sống. Kính thưa quý vị, khi con người đã được ban cho sự sống, thì sự sống ấy được duy trì như thế nào? Và loài người có thể trở thành nguồn gốc cho sự sống và không phụ thuộc vào Đức Chúa Trời hay không? Trong Sáng Thế Ký đoạn 2 câu 9 viết rằng cây sự sống được đặt ở giữa vườn. Cây sự sống luôn luôn tiêu biểu cho sự phụ thuộc trọn vẹn liên tục của loài người vào Đức Chúa Trời. Cây sự sống tiếp tục nhắc nhở rằng loài người tự mình không có sự sống, tự mình không thể có sự bất tử. Kính thưa quý vị, điều kiện cho sự sống chính là vâng lời. Nếu không còn được phép đến với cây sự sống, thì chắc chắn sự sống của loài người phải chấm dứt. Kế tiếp là sự chết bắt đầu ra sao. Trong sách Sáng Thế Ký đoạn 2 từ câu 15 đến câu 17 cho chúng ta biết rằng vì một mai ngươi ăn chắc sẽ chết. Lần đầu tiên Kinh Thánh đã đề cập đến sự chết. Quả thật, lời cảnh cáo của Đức Chúa Trời là một điều quyền bí cho Adam và Eva. Họ chỉ biết một thế giới tràn đầy sự sống mà thôi. Trong Sáng Thế Ký đoạn 3 từ câu 1 đến câu 4, Satan đã nói ngược lại với lời cảnh cáo của Đức Chúa Trời cho loài người. Satan nói rằng hai ngươi chẳng chết đâu. Kính thưa quý vị, loài người đã tin vào lời dối trá của Satan và họ đã không vâng lời Đức Chúa Trời. Và hậu quả tai hại của sự không vâng lời này là con người bị tách ra khỏi cây sự sống. Và trong Roma đoạn 5 câu 12 cho chúng ta biết, và sự chết trải trên khắp mọi người. Mặc dầu Kinh Thánh đã có những lẽ, thật đơn giản và rõ ràng như vậy, một số người vẫn còn ý tưởng cố chấp. Họ cho rằng dù có tội, loài người vẫn bất tử một cách tự nhiên, và một phần nào đó trong con người sẽ không hề chết. Hàng triệu người đã bị lời nói quỷ quyệt này phỉnh gạt. Hai người chẳng chết đâu. Đó là lời nói của Satan đối với Adam và Eva. Chính điều này là gốc rễ cho sự lầm lạc của mọi người về sự sống, sự chết và sự bất tử. Tuy nhiên chúng ta không dễ bị lầm lạc nếu chúng ta đọc kỹ và tin vào ở trong Kinh Thánh, đặc biệt là trong Sáng Thế Ký đoạn 3. Khi muốn chống lại sự dối trá của Satan thì chúng ta phải nhận ra rằng tội lỗi đã ngăn cản loài người đến với cây sự sống. Đó là tội lỗi. Và theo lẽ thật căn bản của Kinh Thánh thì kẻ có tội sẽ không trở thành người bất tử được. Thứ ba, chìa khóa kế tiếp. Điều gì xảy đến cho thân xác loài người vào lúc chết? Trong Sáng Thế Ký đoạn 3 câu 19, Kinh Thánh viết rằng cho đến ngày nào ngươi trở về bụi đất, là nơi mà ngươi ra vì ngươi là bụi, ngươi sẽ trở về bụi. Chúng ta không cần phải giải thích câu Kinh Thánh này. Không có gì khúc mắc và bí ẩn. Và kinh nghiệm của mọi người chúng ta khi chứng kiến một người thân qua đời, chúng ta đều biết. Và trong lịch sử con người, không có ai có sự sống đời đời. Chúng ta xem chìa khóa kế tiếp, chìa khóa thứ tư. Điều gì xảy ra cho thần linh vào lúc một người qua đời? Vì có nhiều sự lầm lẫn của giới Cơ Đốc giáo về quan điểm này, cho nên chúng ta hãy xem xét một cách cẩn thận những điều sau đây mà Kinh Thánh đã đề cập. Trong Truyền Đạo đoạn 12 câu 7 viết rằng thần linh trở về nơi Đức Chúa Trời là Đấng đã ban nó. Câu Kinh Thánh này không nói rằng chỉ có thần linh của những người tốt mới trở về cùng Đức Chúa Trời vào lúc họ chết. Ở đây không có điều gì gọi là phân biệt giữa người xấu và người tốt. Theo câu này thì thần linh của tất cả mọi người đều trở về Đức Chúa Trời vào lúc họ chết. Truyền Đạo đoạn 12 câu 7, thần linh trở về nơi Đức Chúa Trời là Đấng đã ban nó. Chúa đã ban cho mỗi người chúng ta, và mỗi người chúng ta khi qua đời, thần linh sẽ trở về nơi Đấng sáng tạo là Đức Chúa Trời. Như vậy hiện nay 7 tỷ người ở trên thế giới chúng ta đang sống. Có người sẽ thắc mắc, thần linh là gì mà sẽ trở về nơi Đức Chúa Trời là Đấng ban? Thưa quý vị, theo Kinh Thánh, thần linh là nguyên tắc của sự sống, hay gọi là hơi thở của sự sống, mà Đức Chúa Trời đã ban cho con người từ lúc ban đầu. Trong Sáng Thế Ký đoạn 2 câu 7, Ngài cũng ban cho loài thú. Điều này được ghi trong Sáng Thế Ký đoạn 7 câu 15. Chữ Hebrew thông thường có nghĩa là hơi thở, và nhiều lần được dịch ra tiếng Việt gọi là thần linh. Chúng ta cũng sẽ xem trong sách Gióp đoạn 33 câu 4. Và trong sách Gióp, chữ thần linh hay là hơi thở đều được dùng để thay thế cho nhau. Trong Truyền Đạo đoạn 3 từ câu 19 đến câu 21 có cho chúng ta biết thần linh nghĩa là sanh linh hay là hơi thở được ban cho từ Đức Chúa Trời, mà loài người cùng chia sẻ với các loài thú. Cho nên về điểm này, loài người cũng giống như các loài thọ tạo khác. Trong Gióp đoạn 27 câu 3, thần linh hay là sanh linh hay là hơi thở từ Đức Chúa Trời. Kính thưa quý vị, ở trong Thi Thiên đoạn 146 câu 3 và 4 cho chúng ta hiểu một cách rõ ràng, hơi thở tắt đi và loài người trở về với bụi đất mình. Theo câu Kinh Thánh này thì sự chết có nghĩa là sự tách rời hơi thở của sự sống ra khỏi thân xác. Đây là sự đảo ngược đơn giản của điều diễn biến ban cho loài người lúc ban đầu. Kính thưa quý vị, trong sách Gia Cơ đoạn 2 câu 26, xác chẳng có hồn, tức là xác chẳng có hơi thở thì chết. Vậy chữ thần linh được định nghĩa một cách đơn giản nhất là bất cứ điều gì duy trì sự sống trong thể xác rồi trở về với Đức Chúa Trời vào lúc chết. Một sự việc có ý nghĩa đáng được ghi nhận ở đây. Mặc dầu sự sống và sự ý thức là do kết quả của sự hợp nhất giữa thần linh hay là hơi thở và thể xác, nhưng Kinh Thánh đã không hề cho rằng thần linh là một bản ngã thứ hai sống động, tự mình ý thức được một cách độc lập và tồn tại sau khi đã lìa khỏi xác. Kinh Thánh không hề dạy rằng thần linh của loài người có khả năng ý thức một cách độc lập, có sự khôn ngoan, có cảm giác, biết xúc động, có trí nhớ hay là có ý muốn trước hay sau khi phối hợp với thể xác. Ý thức được điều này sẽ tránh cho chúng ta nhiều sự lầm lẫn lớn cho cuộc đời của một con người. Chìa khóa thứ năm là điều gì xảy ra cho linh hồn loài người vào lúc chết. Kính thưa quý vị, Kinh Thánh nói rất rõ ràng trong Sáng Thế Ký đoạn 2 câu 7: vì sự phối hợp giữa hơi thở, sự sống và thể xác nên loài người trở nên một loài sanh linh. Câu Kinh Thánh này không có ý nói rằng loài người được ban cho một linh hồn hay loài người đã có một linh hồn, nhưng câu Kinh Thánh này bảo cho biết rằng loài người là một loài sanh linh. Như vậy trong 7 tỷ người trên thế giới chắc chắn sẽ có người thắc mắc loài sanh linh là gì? Linh hồn là gì? Loài sanh linh là gì? Theo Kinh Thánh, đây là một con người sống động, một con người ý thức, một cá nhân. Và trong đó chữ sanh linh hay linh hồn được dịch là người, là ai. Vậy chúng ta so sánh trong Ma-thi-ơ đoạn 16 câu 26 với Lu-ca đoạn 9 câu 25. Trong hai câu Kinh Thánh này, chữ linh hồn và chữ chính mình được dùng thay thế cho nhau. Dĩ nhiên chữ linh hồn, chính mình có nghĩa là tất cả bản ngã của con người là con người có ý thức, sống động, có hơi thở và hoạt động bình thường trong cuộc sống. Chúng ta để ý rằng nếu chỉ có thể xác mà thôi thì không phải là bản ngã, cũng không phải là loài sanh linh. Nếu chỉ có thần linh mà thôi cũng không phải là bản ngã hay loài sanh linh. Chỉ khi nào thể xác và thần linh phối hợp thì mới có loài sanh linh hay là bản ngã. Loài sanh linh hay là bản ngã này chính là con người có khả năng sống động và ý thức, có sự khôn ngoan, có trí nhớ, có cảm giác, biết xúc động, có ý muốn, cho tới chừng hơi thở và thể xác không còn phối hợp với nhau. Chết có nghĩa là thần linh cùng tất cả những khả năng lạ lùng sẽ không còn tồn tại trong con người. Vào lúc này thần linh cũng không đi đâu cả khi con người chết, chỉ ở trong trạng thái không tồn tại và không còn một thực thể ý thức nữa. Vì thế, Truyền Đạo đoạn 9 câu 5 và câu 6 cho chúng ta một lý thuyết rất là quan trọng, là lẽ thật: kẻ chết không biết chi hết. Kẻ chết không biết chi hết. Trong Truyền Đạo đoạn 9 câu 10: chẳng có việc làm, chẳng có mưu kế, cũng chẳng có tri thức hay là sự khôn ngoan trong nơi âm phủ, tức là nơi sự chết. Thậm chí như người thờ Chúa trong Thi Thiên đoạn 6 câu 5 còn cho biết: trong sự chết chẳng còn nhớ tới Chúa nữa. Trong Gióp đoạn 14 câu 21: các con trai ngươi được tôn trọng, còn ngươi nào biết đến. Và trong Công Vụ đoạn 2 câu 29 và câu 34 cũng cho chúng ta một lẽ thật quan trọng: tổ phụ David, người đã chết hàng ngàn năm. Và Kinh Thánh khẳng định trong Công Vụ đoạn 2 câu 29 và câu 34: chẳng hề lên trời, nghĩa là tổ phụ David đã chết và chẳng hề lên trời. Như vậy, trạng thái hoàn toàn mất đi sự ý thức, mất bản ngã vào lúc chết được gọi là giấc ngủ. Trong Thi Thiên đoạn 13 câu 3, giấc ngủ chết. Trong Kinh Thánh có nói trên 50 lần về sự chết được coi là một giấc ngủ, bởi vì ngủ chỉ là một trạng thái tạm thời hàm ý một sự hứa hẹn sẽ có ngày nào chúng ta sẽ tỉnh thức. Đây là một lẽ thật cực kỳ quan trọng trong đời sống của một con người, đặc biệt là người Cơ Đốc. Điều này quả thật là một lối suy nghĩ đơn giản, chuẩn xác nhất, tích cực nhất, an ủi nhất khi chúng ta nghĩ về sự chết. Và thứ sáu, chìa khóa thứ sáu này: khi nào quyền năng của sự chết bị phá hủy, chúng ta tạ ơn Đấng sáng tạo là Đức Chúa Trời về những lời dạy dỗ trong Kinh Thánh rằng bản chất của con người. Kính thưa quý vị, chúng ta tạ ơn Đức Chúa Trời về những lời dạy dỗ trong Kinh Thánh. Chúng ta hiểu lúc chết Đức Chúa Trời có quyền tái diễn phép lạ được ghi trong Sáng Thế Ký đoạn 2 câu 7 vào bất kỳ lúc nào Ngài muốn, nghĩa là Ngài có thể phối hợp thể xác và thần linh hơi thở của Ngài cho con người, và họ sẽ trở nên loài sanh linh, là kẻ có bản ngã, là người có ý thức, mà Kinh Thánh gọi là làm cho kẻ chết sống lại. Trong 1 Cô-rinh-tô đoạn 15 câu 21 và 22 viết rằng: như trong Adam mọi người đều chết, thì cũng một lẽ ấy trong Đấng Cơ Đốc mọi người đều sống lại. Chúng ta tạ ơn Chúa vì chúng ta tin tưởng nơi Đấng Cơ Đốc là Đức Chúa Giê-xu thật sự. Trong con người thì mọi người đều chết, nhưng cũng trong một lẽ này, trong Đấng Cơ Đốc thì mọi người đều sẽ được sống lại. Kính thưa quý ông bà chị em, ở trong Giăng đoạn 5 câu 28 và 29 cho một lẽ thật quan trọng: mọi người ở trong mồ mả nghe tiếng Ngài và ra khỏi. Trong 1 Cô-rinh-tô đoạn 15 câu 51 và 55 cho biết một tư tưởng quan trọng: kẻ chết sẽ sống lại, không hay hư nát. Và trong 1 Tê-sa-lô-ni-ca đoạn 4 câu 15 đến câu 18 viết rằng: chính mình Chúa ở trên trời giáng xuống, những kẻ chết trong Đấng Cơ Đốc sẽ sống lại. Kính thưa quý vị, chúng ta cũng sẽ có chìa khóa thứ bảy: sự chết có nghĩa gì đối với người Cơ Đốc như chúng ta? Đối với một người Cơ Đốc, sự chết được coi là giấc ngủ, như trong sách Công Vụ đoạn 7 câu 60. 1000 năm trong mồ mả chỉ là một thoáng qua trong sự yên lặng và tối tăm. Chết được coi là gì? Một cái bóng, như trong sách Thi Thiên đoạn 23 câu 4. Cái bóng thì không thể nào làm hại ai được. Sự chết được coi là gì? Cái nọc của kẻ thù bị tước mất. Cái nọc của kẻ thù bị tước mất được ghi trong 1 Cô-rinh-tô đoạn 15 câu 55. Cho nên người Cơ Đốc không sợ chết như sợ một kẻ thù đời đời và đầy quyền năng. Tóm lại, kính thưa quý bà chị em, sự chết dù trong hình thức đáng sợ như thế nào chăng nữa thì không thể nào phân rẽ chúng ta khỏi bàn tay yêu thương của Đấng Cơ Đốc, là Đấng đã đến thế gian chịu sự chết để cho chúng ta được sống đời đời, và Ngài đã sống lại, Ngài đang ở trong thiên quốc. Kính thưa quý vị, với niềm tin tưởng này, chúng ta đối diện với cái chết mà không hề sợ hãi. Chúng ta tạ ơn Chúa vì Ngài yêu thương chúng ta. Chúng ta biết rằng Ngài là Đấng sống, Ngài đã chết và Ngài đang sống đời đời, cầm chìa khóa của sự chết và âm phủ, và Ngài có quyền ban cho chúng ta sự sống lại đời đời. Cầu Chúa ở cùng quý ông bà và anh chị em.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin mời quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiếng nói hy vọng amos@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.